Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 7, 2012.
Việt Nam và Philippines phản đối những hoạt động của Trung Quốc tại thành phố Tam Sa.
Đài Loan chuẩn bị đưa pháo tầm xa ra Trường Sa.
Bắc Kinh ra lệnh kiểm duyệt thông tin về lũ lụt tại thủ đô Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên tăng cường lực lượng tại vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ cảnh cáo chế độ Syria về ý định dùng vũ khí hóa học.
Thân nhân nhà đối lập Cuba Oswaldo Paya yêu cầu điều tra về cái chết của ông.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên chỉ trích Lào tiếp tục xây dựng đập thủy điện Sayaburi.
Kính thưa quý vị, Việt Nam và Philippines phản đối những hoạt động của Trung Quốc tại thành phố Tam Sa. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa ra tuyên bố phản đối những hành động mới nhất của Trung Quốc trên thành phố Tam Sa, như việc ngày 19 tháng 7 vừa qua, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chính thức quyết định thành lập cơ quan chỉ huy quân sự Tam Sa, đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và việc ngày 21 tháng 7, phía Trung Quốc đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân khóa 1 của cái gọi là thành phố Tam Sa. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc thành lập thành phố Tam Sa và những hoạt động nói trên tại Tam Sa là vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và là vô giá trị. Bộ Ngoại giao Việt Nam và lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Đà Nẵng trước đó đã từng phản đối việc Bắc Kinh vào tháng trước thành lập thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cũng cho biết là chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc thành lập một đơn vị đồn trú tại Tam Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua, đơn vị đồn trú nói trên sẽ có trách nhiệm huy động quốc phòng, quân phòng bị cũng như tiến hành các hoạt động quân sự tại Tam Sa. Tuy nhiên, bộ này không nói rõ là khi nào đơn vị đồn trú Tam Sa sẽ được triển khai. Song song với việc thành lập đơn vị đồn trú ở Tam Sa, theo Tân Hoa Xã, hôm qua Bắc Kinh cũng đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Sa tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và nay bị Trung Quốc chiếm giữ toàn bộ. Cuộc họp này đã bầu ông Phù Tráng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tỉnh Hải Nam làm chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Nhân dân, đồng thời bầu ông Tiêu Kiệt làm thị trưởng Tam Sa. Trước đó, báo chí Trung Quốc cho biết cử tri thuộc 15 khu vực bầu cử tại các quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Sa và Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam, đã đi bỏ phiếu để bầu ra 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa đầu tiên của thành phố này.
Đài Loan chuẩn bị đưa pháo tầm xa ra Trường Sa. Vào lúc Trung Quốc liên tiếp có những động thái gây căng thẳng tại Biển Đông, Đài Loan đã quyết định tăng cường hệ thống pháo binh trên đảo Ba Bình mà họ đang chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa. Một số nguồn tin báo chí và chính quyền tại Đài Bắc hôm nay cho biết là loại vũ khí được tăng viện gồm các loại đại bác và súng cối tầm xa. Quyết định này có nguy cơ làm cho tình hình khu vực thêm căng thẳng. Theo nhật báo United Evening News ở Đài Loan, vào tháng 8 tới đây, chính quyền Đài Bắc sẽ chuyển vận một số lượng không được tiết lộ súng đại bác 40 ly và súng cối 120 ly ra đảo Thái Bình, tên Đài Loan dùng để gọi đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Đài Loan phụ trách bảo vệ đảo này đã xác nhận nguồn tin trên nhưng không cho biết chi tiết. Nhân vật này nói, xin trích, đúng, các loại vũ khí đó sẽ được vận chuyển đến đảo Thái Bình vào tháng 8, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ ngày giờ cụ thể. Hết lời dẫn. Tuần duyên Đài Loan hiện có 130 lính đồn trú trên đảo Ba Bình, hiện bị ba nước khác tranh chấp chủ quyền là Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Theo tờ báo Đài Loan, vũ khí được trang bị thêm cho đảo sẽ cho phép mở rộng hỏa lực của pháo binh Đài Loan vì tầm bắn của súng cối 120 ly là 6,1 cây số, hơn hẳn tầm bắn của loại súng cối hiện có trên đảo chỉ là 4,1 km mà thôi. Cũng như thế, đại bác 40 ly sắp được chuyển đến đảo sẽ bắn xa 10 cây số, xa hơn 30% so với các khẩu súng hiện đang được triển khai. Do tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, trong thời gian gần đây, rất nhiều tiếng nói đã vang lên tại Đài Loan, yêu cầu chính quyền nước này tăng cường hệ thống phòng thủ tại vùng Trường Sa, mà cụ thể là trên đảo Ba Bình. Mới đây, chính quyền Đài Bắc đã loan báo ý định nối dài một phi đạo trên đảo này, và điều đó đã bị Việt Nam lập tức phản đối. Vào tháng 5 vừa qua, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã báo động rằng số lần tàu thuyền Việt Nam thâm nhập khu vực này đã tăng từ 42 lần một năm trước đó lên thành 106 lần.
Tổ chức International Crisis Group trụ sở tại Brussels hôm nay vừa cảnh báo là những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông có thể leo thang thành xung đột quân sự do các nước có liên hệ đang gia tăng trang bị vũ khí. Theo nhận định của tổ chức ICG, khả năng giải quyết tranh chấp có vẻ đã giảm đi sau thất bại của ASEAN trong việc đề ra một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Giám đốc chương trình về châu Á của ICG, ông Paul Quinchurch, cho rằng do không có đồng thuận về một cơ chế giải quyết tranh chấp căng thẳng trên Biển Đông có thể dễ dàng biến thành xung đột vũ trang. Theo ông Paul Quinchurch, khi nào mà ASEAN không có chính sách đồng nhất về Biển Đông thì sẽ không thể đề ra những quy tắc có tính cưỡng chế thi hành về việc giải quyết các tranh chấp. Trong báo cáo công bố hôm nay, tổ chức ICG cho rằng Trung Quốc đã tích cực khai thác những chia rẽ trong nội bộ ASEAN bằng cách ưu đãi những thành viên nào của khối ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. ICG còn ghi nhận là Trung Quốc và các nước tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh đã tiếp tục phát triển lực lượng hải quân và tuần duyên, một phần là do áp lực chính trị trong nước, một phần là do tinh thần dân tộc chủ nghĩa đang dâng cao trong người dân các nước đó. ICG cho rằng cách tốt nhất để giảm căng thẳng đó là các nước tranh chấp đồng ý với nhau về cách thức chia sẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông. Tổ chức này nhắc lại nỗ lực cuối cùng theo hướng này, đó là thỏa thuận khảo sát địa chấn chung giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã thất bại vào năm 2008. Và theo ICG, trong tương lai viễn cảnh hợp tác như vậy rất là thấp.
Lạm phát tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất từ 2 năm nay. Theo số liệu thống kê chính thức của Việt Nam, được AFP hôm nay trích dẫn, lạm phát ở Việt Nam đã rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 11 năm 2009 đến nay. Tỷ lệ lạm phát chỉ còn là 5,35% trong tháng 7 này, theo nhịp độ thường niên. Lạm phát giảm, phản ánh tình hình tăng trưởng kinh tế yếu đi. Nếu tính theo mức độ hàng tháng, thì trong tháng 7 này, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam đã giảm 0,29% so với tháng 6. Điều đáng quan ngại tuy nhiên là sự kiện giá thực phẩm không giảm, thậm chí còn tăng 1,54% so với tháng 7 năm ngoái. Đà sụt giảm của mức lạm phát tại Việt Nam đã được Ngân hàng Thế giới ghi nhận khi định chế tài chính này điều chỉnh mức dự báo lạm phát ở Việt Nam cho toàn năm 2012 từ 10,5% xuống còn 9,5%. Theo ghi nhận của AFP, mãi đến tháng 4 vừa qua, tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam vẫn ở mức hai chữ số, tức là trên 10%, sau khi đạt đỉnh kỷ lục là 23% vào tháng 8 năm 2011. Tình hình đó đã buộc chính phủ Việt Nam phải liên tiếp tăng lãi suất chỉ đạo để giúp cho nền kinh tế hạ nhiệt. Đối với các chuyên gia kinh tế, chính sách tiền tệ chặt chẽ đó kèm theo với nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm sút đã là nguyên nhân khiến cho giá tiêu dùng giảm mạnh trong thời gian gần đây. Trong lúc đó thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã giảm xuống mức 4,38% trong nửa đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế bị chậm hẳn lại và áp lực giá cả nhẹ bớt, chính quyền Việt Nam đã phải thay đổi chính sách tiền tệ và từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp cắt giảm lãi suất. Bắc Kinh ra lệnh kiểm duyệt thông tin về lũ lụt. Đúng như chờ đợi, trước làn sóng chỉ trích dữ dội, vai trò của chính quyền trong việc để xảy ra thảm họa lũ lụt ở Bắc Kinh đã khiến 37 người thiệt mạng. Giới lãnh đạo thủ đô Trung Quốc đã tìm cách bịt miệng báo giới. Theo Kinh Hoa Thời báo hôm nay, nhân vật đứng đầu ngành tuyên truyền tại Bắc Kinh đã ra lệnh cho các phương tiện truyền thông chỉ được đưa những thông tin gọi là tích cực về sự kiện này. Ông Lỗ Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc trách tuyên huấn, đã chỉ thị cho báo chí là chỉ được loan tin về, xin trích, các thành tích đáng khen ngợi và đầy cảm động. Chẳng hạn như các hành động anh hùng của lực lượng cứu nạn hay của cư dân bình thường. Kể từ Chủ nhật vừa qua, trên các tiểu blog Vì Bác, rất nhiều người đã giận dữ, tố cáo thái độ tắc trách của chính quyền, cho rằng rất nhiều trường hợp tử vong có thể tránh được nếu những lời cảnh báo đã được công bố kịp thời và nếu hệ thống thoát nước được nâng cấp. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, đã có đến hàng triệu thông điệp bày tỏ sự bất bình trên mạng. Và vào hôm nay, các nhà kiểm duyệt đang rốt ráo làm việc để xóa bỏ những thông điệp dữ dội nhất. Trả lời hãng AFP, dân chúng tại Phòng Sơn, một huyện miền núi ở phía tây nam thành phố, đã than phiền về việc chính quyền thiếu giúp đỡ họ trong công việc tìm kiếm thân nhân bị mất tích, mà để cho mỗi gia đình phải tự mình bươn chải. Trong một bài xã luận, Nhật báo Anh ngữ China Daily đã thừa nhận rằng hệ thống thoát nước ở Bắc Kinh đã yếu kém nghiêm trọng, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, theo AFP, China Daily là tờ báo chủ yếu phục vụ độc giả ngoại quốc, còn hầu hết các phương tiện truyền thông tiếng Hoa đều không có một lời chỉ trích, mà chỉ tập trung trên các yếu tố như các hành động giúp đỡ lẫn nhau giữa các láng giềng trong cơn hoạn nạn, v.v.
Bắc Triều Tiên gia tăng lực lượng tại vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc. Ngày hôm nay 24 tháng 7, AFP đưa tin Bắc Triều Tiên triển khai thêm hàng chục trực thăng gần vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc. Đây là khu vực mà từ nhiều tháng nay, hai miền Triều Tiên liên tục tăng cường các phương tiện quân sự. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Bình Nhưỡng đã bố trí thêm 50 trực thăng tại hai căn cứ không quân Taetan và Nuchon bên bờ biển Hoàng Hải. Số trực thăng này bao gồm các máy bay Mi-2 cải tiến do Bắc Triều Tiên sản xuất và hai loại Mi-4 và Mi-8 nhập từ Liên Xô trước đây. Một số trực thăng có trang bị súng máy. Một giới chức trong chính quyền Hàn Quốc giải thích với Yonhap rằng các trực thăng này được sử dụng trong các cuộc tấn công chớp nhoáng. Theo tờ Nhật báo Chosun Inbo, các trực thăng mới được triển khai có thể bay tới Baiyan-yong, hòn đảo của miền Nam gần nhất cách bờ biển Bắc Triều Tiên khoảng 16 km, trong vòng 2-3 phút. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc không đưa ra bình luận gì về các thông tin kể trên. Xin nhắc lại là vùng biên giới trên biển giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã từng diễn ra nhiều đụng độ dữ dội vào các năm 1999, 2002 và 2009. Vào tháng 11 năm 2010, pháo binh Bắc Triều Tiên đã bắn vào một trong các hòn đảo Hàn Quốc nằm sát vùng giới tuyến, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có 2 thường dân. Kể từ đó, Hàn Quốc tăng cường phòng thủ trên các hòn đảo này.
Tổng thống Mỹ cảnh cáo chế độ Syria về ý định dùng vũ khí hóa học. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã lưu ý Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng chế độ Damas sẽ phạm phải một lỗi lầm bi thảm và phải gánh chịu trách nhiệm nếu sử dụng vũ khí hóa học. Ông Obama đã đưa ra lời cảnh cáo kể trên sau khi chính quyền Syria tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hóa học nếu bị các lực lượng nước ngoài tấn công. Phát biểu tại thành phố Reno, tiểu bang Nevada, nơi ông đang đi vận động tranh cử, ông Obama tuyên bố, xin trích, căn cứ vào kho vũ khí hóa học của chế độ Syria, chúng ta sẽ phải hành động sao cho Assad và giới thân cận của ông ta hiểu được rằng họ đang bị thế giới theo dõi và họ sẽ phải trả lời trước cộng đồng quốc tế và Hoa Kỳ nếu dám phạm lỗi lầm bi thảm là sử dụng loại vũ khí này. Hết lời dẫn. Trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ ít lâu, chính quyền Damas lần đầu tiên đã công nhận rằng họ có vũ khí hóa học và sẵn sàng dùng đến phương tiện này trong trường hợp nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria. Chính quyền Damas tuy nhiên khẳng định là vũ khí hóa học sẽ không được sử dụng chống lại người dân. Cho đến nay, Syria được cho là sở hữu chủ của một kho vũ khí hóa học lớn thứ tư trên thế giới. Các loại vũ khí chính là hơi cay, khí độc sarin và khí XV gây loạn thần kinh. Vào hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã lên tiếng quan ngại rằng vũ khí hóa học trong tay Syria là một mối đe dọa lớn, nhất là khi phương tiện này có nguy cơ lọt vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan Hezbollah ở Liban chẳng hạn. Tuy nhiên, một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Israel hôm nay xác định rằng toàn bộ vũ khí hóa học đều nằm trong tay của Syria và không thấy có dấu hiệu nào về việc Damas đã chuyển vũ khí loại này cho Hezbollah ở Liban hay cho một nhóm Al-Qaeda nào khác.
Thân nhân ông Oswaldo Paya đòi chính quyền Cuba điều tra về nguyên nhân cái chết của nhà ly khai. Như chúng tôi đã đưa tin, nhà ly khai nổi tiếng Oswaldo Paya thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi hôm Chủ nhật 22 tháng 7. Theo AFP, ngày hôm nay, thân nhân của ông Oswaldo Paya đã yêu cầu chính quyền Cuba mở một cuộc điều tra minh bạch để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của một trong những nhà đối lập được kính trọng nhất ở nước này. Nhật báo El Nuevo Herald tại Miami, Hoa Kỳ đăng tải tuyên bố của bà Rosa Maria Paya, con gái của nhà ly khai. Theo đó, có các thông tin từ những người cùng đi với ông Paya cho thấy vụ đâm xe kể trên không thể là một tai nạn mà chắc hẳn có sự chủ mưu. Phong trào Thiên Chúa giáo tự do do ông Paya sáng lập vào năm 1988 thúc giục tập đoàn quân sự cầm quyền tại Cuba tiến hành điều tra vì bối cảnh của tai nạn không rõ ràng và mọi giả thuyết đều cần được đưa ra xem xét. Hiện tại, hai người châu Âu đi cùng bị thương nhẹ sau vụ xe đâm chưa lên tiếng. Cuối ngày hôm qua, thi hài của nhà đối lập Oswaldo Paya đã được đưa tới La Habana. Đám tang của ông được tổ chức vào ngày hôm nay. Về biến cố dẫn đến cái chết của nhà đối lập nổi tiếng, báo chí Cuba chỉ nhắc đến như một tai nạn xe cộ đáng tiếc khiến hai công dân Cuba tử vong. Từ Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ca ngợi cuộc đấu tranh bất bạo động vì tự do và các cải cách dân chủ của nhà đối lập. Xin nhắc lại là nhà ly khai Oswaldo Paya vừa qua đời ở tuổi 60 là một tín đồ công giáo nhiệt thành. Ông đã dành cả cuộc đời để đấu tranh chống chế độ độc đoán tại Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên chỉ trích Lào tiếp tục xây dựng đập thủy điện Sayaburi.
Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế hôm nay vừa ra một báo cáo chỉ trích Lào vẫn tiếp tục tiến hành xây dựng đập thủy điện Sayaburi bất chấp quyết định vào tháng 12 năm ngoái của các nước vùng Mekong đình hoãn công trình, trong khi chờ nghiên cứu thêm về những tác động của dự án gây nhiều tranh cãi này. Tổ chức WWF cho biết, vào tuần trước, một phái đoàn quốc tế gồm các đại sứ, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ, trong đó có WWF, đã họp với chính phủ Lào để nghe trình bày về dự án Sayaburi và đã được cho đi thị sát khu vực xây đập. Cuộc họp diễn ra sau khi ngày càng có nhiều quan ngại và phản đối về việc giải tỏa đất đai và xây dựng vẫn tiếp diễn tại khu vực này. Theo lời tiến sĩ Jan Homan, chuyên gia về thủy điện bền vững của WWF, quyết định của Lào tổ chức tham quan khu vực xây đập là một điều tích cực, nhưng rõ ràng là công trình xây dựng Sayaburi vẫn tiếp diễn. Bằng chứng là Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Hầm mỏ của Lào, ông Virapon Viravong, cho biết họ sẽ xây trước cuối năm nay một con đập nhằm chuyển dòng chảy của con sông khỏi khu vực đập Sayaburi. Đây sẽ là hành động can thiệp trực tiếp đầu tiên vào con sông Mekong, đánh dấu một bước rất dài trong tiến trình xây dựng đập. Ông Jan Huomen cho rằng, bây giờ là thời điểm mà các chính phủ trong khu vực cần phải bày tỏ ngay một lập trường mạnh mẽ, nói rõ những mối quan ngại của họ đối với Lào. Chuyến tham quan khu vực xây đập Sayaburi diễn ra sau khi có những thông tin khác biệt nhau về hiện trạng của công trình này. Trong cuộc họp gần đây do Ngoại trưởng Hillary Clinton chủ trì, Ngoại trưởng Lào đã xác nhận là dự án đã được đình hoãn, trong khi đó chủ tịch của công ty Thái Lan Kachan, tức là nhà thầu xây đập Sayaburi, lại tuyên bố là có thể sẽ có một số chậm trễ so với tiến độ dự kiến ban đầu, nhưng công trình sẽ được hoàn tất theo đúng mục tiêu là vào năm 2020. Trong chuyến thị sát khu vực xây đập Sayaburi vào tuần trước, phái đoàn quốc tế đã nghe trình bày của công ty Phần Lan Pori tư vấn cho Lào về kỹ thuật xây đập. Công ty cho biết các nghiên cứu bổ sung đã được tiến hành cho đến cuối năm nay và khẳng định rằng dự án này sẽ không có những tác động tiêu cực không thể chấp nhận được. Nhưng công ty Pori đã từng bị chỉ trích nặng nề vào năm ngoái khi cố vấn cho Lào tiếp tục xây đập Sayaburi, mặc dù chính họ cũng thấy rằng cần phải có thêm các dữ liệu về sinh học, môi trường và phương tiện sinh sống, cũng như cần nghiên cứu thêm về các ngõ cho các loài cá di trú bơi xuyên qua đập. Phái đoàn nói trên cũng đã nghe trình bày của công ty Pháp Compagnie Nationale du Rhône, CNR, công ty mà Lào thuê để đưa ra những phân tích bổ sung về công trình đập Sayaburi. Công ty CNR đã từng ra một báo cáo về những cách thức có thể giúp cho trầm tích xuyên qua đập. Tuy nhiên, báo cáo nói trên phần lớn lại dựa trên lý thuyết chưa bao giờ được sử dụng thành công tại vùng Mekong, và chính công ty CNR cũng cho rằng cần phải thu thập thêm dữ liệu để xác nhận tính khả thi của việc này. Theo giải thích của tiến sĩ John Homan, chất trầm tích đóng vai trò trọng yếu trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái và sự toàn vẹn của sông Mekong, và phải làm sao cho khối lượng lớn trầm tích được chuyển xuyên qua đập. Đây là một thách đố to lớn đối với công trình Sayaburi. Tiến sĩ Meng cho rằng bốn nước Mekong phải cùng đi đến một quyết định nên hay không nên xây đập Sayaburi dựa trên những luận cứ khoa học vững chắc, chứ không thể dựa trên những đồn đoán sai lạc. Tổ chức WWF nhắc lại lời kêu gọi của họ là nên hoãn trong 10 năm công trình Sayaburi. Tổ chức này cũng khuyên các quốc gia đang dự trù xây các đập thủy điện nên ưu tiên xây các đập này trên các sông nhánh của Mekong, được cho là ít có những tác động và nguy cơ hơn là xây trên dòng chính.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài gần 10% người lao động Pháp bị đe dọa mất việc vì những khó khăn của ngành công nghiệp xe hơi, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung. Lại phát hiện độc tố gây ung thư trong sữa cho trẻ nhỏ tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ngày hôm qua 23 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông thông báo đã phát hiện ra độc tố gây ung thư hàm lượng cao trong các sản phẩm sữa cho trẻ em của công ty Ava Dairy có trụ sở tại tỉnh Hồ Nam. Thông tin kể trên một lần nữa báo động về mức độ an toàn của các sản phẩm sữa tại Trung Quốc. Hiện tại công ty Ava Dairy đã phải thu hồi các sản phẩm sữa nhiễm độc tố aflatoxin do mốc gây ra, được bán chủ yếu tại các siêu thị thuộc hai tỉnh Quảng Đông và Hồ Nam. Phòng Công nghiệp và Thương mại Quảng Châu ra lệnh đình chỉ các mặt hàng bán lẻ của công ty này cho đến khi có kết luận điều tra. Độc tố aflatoxin có thể xuất hiện trong sữa bò được nuôi bằng các thực phẩm bị mốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, aflatoxin làm tăng nguy cơ ung thư, trong đó có ung thư gan. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc có các nỗ lực siết chặt việc kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm trấn an người dân và vãn hồi niềm tin đối với chính quyền sau một loạt các vụ bê bối thực phẩm nhiễm độc được truyền thông đưa tin rộng rãi. Sữa nhiễm độc aflatoxin bị phát hiện hôm qua tại Quảng Đông là vụ bê bối an toàn thực phẩm mới nhất tại Trung Quốc, xảy ra chỉ một tháng sau khi công ty Yili phải thu hồi các sản phẩm sữa bột bị phát hiện có chứa nhiều thủy ngân.
Đức có nguy cơ mất hạng điểm 3 chữ A. Tối hôm qua, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's thông báo hạ xuống hạng tiêu cực viễn cảnh kinh tế của Đức cũng như của Hà Lan và Luxembourg. Quyết định này mở đường cho việc ba nước nói trên bị mất hạng điểm 3 chữ A, tức là hạng điểm tốt nhất. Tuy vậy, cảnh báo nói trên của Moody's đã không gây quan ngại đặc biệt cho các nhà đầu tư hôm nay. Vào đầu buổi sáng, các thị trường chứng khoán ổn định hoặc giảm nhẹ, tuy tất cả đều trong tình trạng căng thẳng. Về phần Bộ Tài chính của Đức ra thông cáo nhấn mạnh là đánh giá của Moody's chỉ nêu lên những nguy cơ ngắn hạn nhưng lại không đề cập đến viễn cảnh ổn định dài hạn. Bộ này khẳng định tình hình của Đức vẫn rất vững chắc.
Học sinh Pháp và Anh đội sổ châu Âu về ngoại ngữ. Trong các cuộc điều tra quốc tế, hiếm khi học sinh Pháp được xếp vào diện xuất sắc. Theo Nhật báo Pháp Le Monde ngày 22 tháng 7 vừa qua, một công trình nghiên cứu quy mô của Ủy ban châu Âu về kỹ năng ngoại ngữ của các học sinh thuộc 14 nước châu Âu đã lại nêu bật thực tế đáng buồn. Học sinh Pháp gần như đứng chót về ngoại ngữ, chỉ hơn được các bạn đồng học người Anh một chút mà thôi. Cuộc khảo sát do Trường Đại học Anh Cambridge tiến hành trong năm học vừa qua đã xem xét việc học ngoại ngữ của 54.000 học sinh trung học, tức là cấp 2 ở Việt Nam, tuổi từ 14 đến 16, tại các nước trong Liên hiệp châu Âu, từ Malta, Slovenia, Hà Lan, Bỉ, cho đến Đức, Anh, Pháp, Thụy Điển, v.v. Cuộc điều tra tập trung trên 5 ngoại ngữ chính, được học sinh châu Âu chọn làm ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2. Theo kết quả được công bố, học sinh Pháp gần như đứng cuối bảng xếp hạng. Chỉ có 14% đạt trình độ tốt ở môn ngoại ngữ 1 là tiếng Anh. Nếu xét đến ngoại ngữ 2 ở Pháp là tiếng Tây Ban Nha, thì tỷ lệ này chỉ còn là 11% mà thôi. Một cách tổng quát, chỉ có 40% học sinh Pháp đạt được trình độ gọi là cơ sở, tức là hiểu được những thành ngữ thông thường và những câu riêng lẻ. Điểm an ủi duy nhất cho các học sinh Pháp là bạn bè người Anh của các em còn tệ hơn nữa. Chỉ có 9% học sinh Anh nắm vững ngoại ngữ 1 là tiếng Pháp, trong lúc tỷ lệ nắm được ngoại ngữ 2 là tiếng Đức chỉ là vỏn vẹn 6%. Giỏi ngoại ngữ nhất là học sinh Thụy Điển, Ireland, Malta, Hà Lan. Kém cỏi nhất sau Anh và Pháp là học sinh ở các nước Bỉ, Ba Lan, Tây Ban Nha. Đáng ngạc nhiên hơn cả là Thụy Điển. Nước này đứng đầu bảng xếp hạng về ngoại ngữ 1 là tiếng Anh với 82% học sinh giỏi, nhưng lại đứng chót khi xét đến ngoại ngữ 2 là tiếng Tây Ban Nha. Nhìn chung, có thể thừa nhận rằng đa số người châu Âu không phải là những thiên tài về ngoại ngữ. Kết quả của khảo sát của Đại học Cambridge cho thấy là chỉ có 42% học sinh thông thạo được ngoại ngữ thứ nhất mà họ học và 20% nắm vững thêm được ngoại ngữ thứ hai. Neil Jones, chủ nhiệm đề án nghiên cứu, đã không che giấu nỗi thất vọng. Ông giải thích, quả là đáng thất vọng vì sau 4-5 năm học mà gần một nửa số thiếu niên vẫn còn gần như là phải rặn ra từng chữ. Hết lời dẫn.
Đối với ông Neil Jones, cuộc khảo sát đã xác nhận sự tồn tại dai dẳng của trình độ ngoại ngữ rất chênh lệch nhau ở châu Âu, xuất phát chủ yếu từ mức độ quan tâm đến một ngôn ngữ nước ngoài. Lý do khiến người Anh kém ngoại ngữ đó là vì Anh ngữ đã trở thành cần thiết ở khắp mọi nơi. Nhận xét của ông Jones cũng có thể được áp dụng cho Pháp, vì tiếng Pháp đứng hàng thứ hai về tính phổ cập. Theo ông Jones, bài học rút ra từ cuộc khảo sát quy mô về trình độ ngoại ngữ của các học sinh châu Âu là cần phải tập trung phát huy các nhân tố đã góp phần giúp việc học ngoại ngữ thành công. Các nhân tố đó có thể là bắt đầu cho trẻ học ngoại ngữ ngay từ nhỏ và trong quá trình học tập, chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng nghe và nói ngoài khuôn khổ trường lớp như qua phim ảnh, âm nhạc, du lịch, v.v. Qua điều tra, người ta thấy được chẳng hạn mối liên quan giữa kết quả cao trong việc học tiếng Anh khi quá trình này đi kèm với việc học ít nhất một ngoại ngữ khác. Các sinh hoạt ngoài khóa như xem phim hoặc các chương trình TV có hoặc không có phụ đề tiếng Anh hay là đọc sách bằng tiếng Anh đã giúp cho các học sinh Pháp nâng cao trình độ.
Kết luận của công trình nghiên cứu của châu Âu đã gióng lên tiếng chuông báo động ở Pháp. Trả lời Nhật báo Công giáo Pháp La Croix ngày 18 tháng 7 vừa qua, bà Suzy Halimi, Viện trưởng danh dự Đại học Sorbonne Nouvelle Paris III và cựu chủ tịch của Ủy ban Chiến lược Ngôn ngữ xác định, việc học ngoại ngữ ở Pháp thực sự là một vấn đề xã hội. Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ là ngoại ngữ rất cần thiết cho sự hội nhập của giới trẻ vào xã hội. Người ta thường cho là một đứa trẻ không thể nào học tiếng Pháp và tiếng Anh cùng một lúc. Nhưng thực ra, đó là một điều có thể làm được. Tại các nước Bắc Âu, nơi mà hầu hết các chương trình truyền hình phát bằng tiếng Anh, trẻ em lập tức đắm mình trong một môi trường ngôn ngữ thuận lợi. Ở Pháp, chúng ta không có lợi thế này. Hết lời dẫn. Đối với bà Halimi, hệ thống truyền hình phải có những chương trình dạy ngoại ngữ cho thiếu nhi, và ngành giáo dục phải thúc đẩy việc học ngoại ngữ ngay từ lúc bé và với người bản ngữ. Biến việc học ngoại ngữ thành một hoạt động quen thuộc, đấy là điều đã được khuyến cáo trong một bản báo cáo trình lên cho cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp Luc Chatel ngày 7 tháng 2 vừa qua. Báo cáo này đề xuất nhiều điểm, trong đó có việc cho học sinh bắt đầu tiếp cận với ngoại ngữ ngay từ các lớp mẫu giáo, mà không hạn chế số lượng ngôn ngữ, hoặc là trong các trường trung học cho học hai ngoại ngữ ngay từ lớp 6. Điều này đang được áp dụng cho một số ít học sinh Pháp theo học ở các ban châu Âu hay song ngữ.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam và Philippines phản đối những hoạt động của Trung Quốc tại thành phố Tam Sa.
Đài Loan chuẩn bị đưa pháo tầm xa ra quần đảo Trường Sa.
Bắc Kinh ra lệnh kiểm duyệt thông tin về lũ lụt tại thủ đô Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên tăng cường lực lượng tại vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ cảnh cáo chế độ Syria về ý định dùng vũ khí hóa học.
Thân nhân nhà đối lập Cuba Oswaldo Paya yêu cầu điều tra về cái chết của ông.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên chỉ trích Lào tiếp tục xây dựng đập Sayaburi.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Syria, khủng hoảng tài chính vùng đồng euro, hai chủ đề thời sự quốc tế nóng bỏng thu hút báo giới Pháp hôm nay. Báo Le Monde ở ngày trang nhất đã đưa độc giả vào trung tâm trận chiến thành phố Aleppo với bức ảnh lính phe nổi dậy trên đường phố thành phố lớn phía bắc này của Syria. Tờ La Croix thì đi theo người dân Syria chạy lánh nạn và đi lưu vong ở các nước láng giềng. Tại châu Âu, mặt trận kinh tế cũng rất đáng ngại với cuộc khủng hoảng tài chính Tây Ban Nha. Báo Kinh tế Lysenko cũng trên trang nhất nhìn thấy Tây Ban Nha đang làm dấy lên một ngọn gió hốt hoảng và đã có thông báo bão tố trên các thị trường tài chính châu Âu. Tờ Le Figaro ghi nhận trong hàng tiết ngắn gọn, Tây Ban Nha rơi trở lại vào khủng hoảng, châu Âu run sợ. Tờ báo tóm lược tình hình, lãi suất Tây Ban Nha bay vọt 7,36%. Thị trường chứng khoán châu Âu thụt lùi, tin xấu rơi xuống như mưa và phải đưa ra biện pháp khẩn cấp. Khủng hoảng vùng đồng euro nghiêm trọng thêm hơn. Báo Libération ở trang trọng thì chạy một tựa hóm hỉnh Tây Ban Nha gây hốt hoảng đấu trường châu Âu. L'Humanité chú trọng đến nguyên nhân, nhìn lãi suất cao, tờ báo quy trách nhiệm cho thị trường đã đè bẹp các vùng Tây Ban Nha.
Điều đáng quan ngại theo các báo là hệ quả dây chuyền, vì như Le Figaro nhận thấy thì tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Không đầy một tháng sau cuộc họp thượng đỉnh châu Âu, tựa như những biện pháp đã được đưa ra, 120 tỷ euro cho tăng trưởng, việc cứu vớt ngân hàng Tây Ban Nha được thông qua thứ Sáu vừa qua không hề có hệ quả gì.
Tờ báo trở lại với lời kêu cứu của vùng Valencia hôm thứ Sáu, vùng mắc nợ nghiêm trọng nhất Tây Ban Nha, và cho đây là yếu tố đã làm tình hình bùng cháy, vì nó tạo ra lo ngại là phải cứu cấp toàn diện Tây Ban Nha với hệ quả dây chuyền cho các bệnh nhân khác vùng đồng euro, mà nước Ý là bệnh nhân lớn kế tiếp Tây Ban Nha. Lãi suất vay mượn trên 10 năm của Ý hiện là 6,29%. Đối với Le Figaro, Tây Ban Nha đang bốc cháy là một tiếng chuông cảnh báo rất nghiêm trọng mà những nước lớn khác như Pháp phải lắng nghe. Trong bối cảnh này, tờ báo cũng nhắc lại một yếu tố khác không mấy phấn khởi, đó là cơ quan thẩm định Moody's đang đe dọa điểm 3A của nền kinh tế mạnh nhất của châu Âu, Đức. Hôm qua, Moody's đã giảm từ ổn định xuống tiêu cực triển vọng nợ công của Đức, Hà Lan và Luxembourg vì không thấy lối thoát cho khủng hoảng nợ công của châu Âu.
Hội nghị quốc tế về bệnh SIDA mở ra tại Hoa Kỳ hôm Chủ nhật cũng rất được các tờ báo Pháp theo dõi. Tờ Le Monde được chạy một hàng tựa lạc quan, ngăn chặn đại dịch SIDA không còn là một điều không tưởng nữa.
Mới đầu bài viết, đặc phái viên của Le Monde đã nêu câu hỏi, phải chăng đây là khúc quanh mà mọi người đang mong đợi? Hội nghị tập trung hơn 22.000 người, từ các nhà nghiên cứu, y sĩ, các hiệp hội và cả lãnh đạo chính trị, với khẩu hiệu là cùng nhau đảo ngược xu thế. Đảo ngược xu thế với suy nghĩ là thế giới hiện giờ có đủ dụng cụ để có thể hy vọng ngăn chặn một đại dịch đã làm hơn 30 triệu người chết từ khi những ca đầu tiên được phát hiện vào năm 1981. Le Monde nhắc lại những tiến bộ tuy còn giới hạn mà báo cáo cơ quan UNICEF trung tuần tháng 7 đã nêu lên tiến bộ trên mặt khoa học cũng như những thay đổi tại những nước nghèo bị bệnh dịch hoành hành nhất. Kết quả đáng khích lệ, những ca mới bị nhiễm virus nơi thanh niên cũng như người lớn đã giảm thiểu. Tuy là không nhanh chóng như mong muốn của mọi người, vì mỗi một phút vẫn còn có một phụ nữ bị nhiễm virus trên thế giới. Cho nên, cơ quan UNICEF đã cổ vũ là phải cố gắng hơn nữa để giảm thiểu việc truyền nhiễm qua quan hệ tình dục hay qua đường chích ma túy. Làm được việc này thì trước tiên phải bỏ đi việc bài xích những người bị nhiễm virus hay là các luật lệ khắt khe làm cho những người bị bệnh không dám đến nơi khám chữa trị. Yếu tố khiến cho Le Monde lạc quan trước tiên là trên vấn đề tài chính. Hiện nay, theo bài báo, ở những nước thu nhập thấp, còn hơn một nửa bệnh nhân không được chữa trị, tức khoảng 8 triệu người. Cộng đồng quốc tế đã cam kết là nâng số người được chữa trị lên 15 triệu từ đây đến năm 2015. Một mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc đánh giá là có thể đạt được, với điều kiện là phải hội đủ 24 tỷ đô la cho các quốc gia này từ đây đến năm 2015. Và hiện nay thì còn thiếu 7,2 tỷ. Điều đáng khích lệ theo Le Monde là chính các quốc gia thu nhập thấp này đã nỗ lực đầu tư vào việc chữa trị bệnh nhân của họ. 40 quốc gia đã lấy tiền của mình đáp ứng đến 70% nhu cầu cần thiết của họ. Trên mặt khoa học, tờ báo cho là cũng có rất nhiều tiến bộ. Và Le Monde nêu trường hợp đặc biệt gọi là người bệnh Berlin. Vào năm 2007, Timothy Brown được trị bằng cách ghép tế bào gốc mà người cho thuộc nhóm người hiếm hoi có đề kháng tự nhiên không bị nhiễm HIV. Cho đến nay, 7 năm sau, thì ông Timothy Brown không hề có triệu chứng gì nữa, xem như ông đã khỏi bệnh. Một hy vọng rất lớn về việc chữa trị bệnh SIDA. Trong phần kết luận, thì tác giả bài báo chờ xem là các chính phủ và định chế sẵn sàng đáp ứng dấn thân như thế nào vào công cuộc phòng chống SIDA vào lúc mà chưa bao giờ giới khoa học mang lại nhiều giải pháp như thế để chống HIV. Ngoài tình hình chung, thì Le Monde còn chú ý đến Trung Quốc đang nỗ lực trên việc phòng ngừa đối với những người nghiện ma túy. Theo Le Monde, đây là một tiến bộ lớn của Trung Quốc đã nhìn thẳng vào thực tế. Trung Quốc đang vận động cho việc sử dụng bao cao su và đổi các ống chích miễn phí, với hy vọng giảm thiểu đến 25% ca nhiễm mới từ đây đến năm 2015. Theo đại diện UNICEF tại Bắc Kinh, tuy chỗ không có gì, Trung Quốc hiện có 900 trung tâm trao đổi ống chích, và năm 2011 thì có hơn 66% những người tiêm chích ma túy có thể sử dụng dụng cụ được khử trùng. Vào năm 2007 thì tỷ lệ này là khoảng 40%. Tuy nhiên, hiện nay thì các trung tâm trao đổi ống chích nói trên còn ít người lui tới. Người nghiện ma túy e ngại đây cũng là một cái bẫy buộc họ phải đi xét nghiệm. Bài báo trích dẫn một chuyên gia cho là mối e ngại của họ không phải không có cơ sở. Vì nếu cơ quan y tế có quota của họ về bệnh nhân nghiện ma túy, thì công an cũng có quota về số người họ phải bắt. Trước tình hình e ngại này, thì chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu cho phép một số hiệp hội bán chính thức đứng ra phân phát ống chích sạch. Theo bài báo, thì những người tiêm chích ở các thành phố cũng bắt đầu ý thức về khả năng bị nhiễm virus và họ đến các nhà thuốc mua ống chích dễ dàng thôi, chỉ cần nêu lý do bị tiểu đường và cần ống chích.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng trên bình diện khác, Le Figaro nhìn thấy Bắc Kinh đặt cơ sở ở Biển Đông tựa lớn trên phần trang quốc tế.
Tác giả bài báo Arnaud de Lagrange trở lại những sự kiện trong vùng những ngày qua, nhận thấy trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng Trung Quốc đã có thái độ công kích và nhắc lại việc cuối tuần qua Bắc Kinh thông báo là đã thông qua việc đặt một đơn vị quân đội ở Tam Sa. Thông báo này sau một loạt động thái trước đó là để khẳng định chủ quyền trên vùng biển này. Thông báo trên trong mắt tác giả bài báo mang tính biểu tượng vì trên thực tế thì Trung Quốc đã có một lực lượng khá hùng mạnh trong vùng này. Trong cuộc tranh chấp hiện nay với các nước láng giềng thì tác giả bài báo nhìn thấy là cuộc đối đầu gay gắt nhất là với Việt Nam. và ngoài vấn đề tự hào dân tộc, thì bài báo còn nêu nguyên nhân dầu hỏa sức dồi dào của vùng này. Trong khu vực, quả là Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ với mọi người. Không chỉ Biển Đông, Arnaud de Lagrange còn nhìn lên phía Bắc, nêu cuộc tranh chấp trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, một cuộc tranh chấp rất lý thú đối với tác giả bài báo, khi mà hai nền kinh tế lớn thế giới lại đối đầu với nhau, và câu chuyện lại có biến chuyển mới. Một gia đình giàu có người Nhật, chủ nhân của đảo, đã có ý định bán nó cho thành phố Tokyo vào tháng 3 tới đây. Hiện giờ thì các đảo này được chính phủ Nhật thuê, và thống đốc Tokyo vào mùa xuân này đã cho biết ông sẵn sàng mua lại 4 đảo của gia đình nói trên. 3 tháng sau đó, thì Bắc Kinh đã vô cùng bực tức khi đến lượt Thủ tướng Nhật Noda đã ngầm cho hiểu là chính phủ Nhật cũng sẵn sàng mua lại các đảo này. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề gần 10% người lao động Pháp bị đe dọa mất việc vì những khó khăn của ngành công nghiệp xe hơi.
Tạp chí Kinh tế.
Gần 2 tuần lễ sau khi hãng xe PSA Peugeot Citroën thông báo sa thải 8.000 nhân viên, đóng cửa một nhà máy ở Aulnay-sous-Bois ngoài ô Paris, vào ngày mai thì chính phủ Pháp sẽ công bố kế hoạch cứu nguy ngành công nghiệp xe hơi. Theo tiết lộ của báo chí thì một trong những hướng chính mà kế hoạch cứu nguy ngành xe hơi do Bộ trưởng Bộ Phục hồi Sản xuất ông Arnaud Montebourg đề xướng sẽ là nhằm đẩy mạnh việc sản xuất xe hơi sạch và hiện đại. Paris đánh cuộc là một thế hệ xe hơi chạy bằng điện hoặc là sử dụng cả điện lẫn xăng sẽ vực dậy được ngành công nghệ xe hơi khổng lồ của nước Pháp đang lâm vào bế tắc. Ngày 12 tháng 7 vừa qua thì tập đoàn sản xuất xe hơi của Pháp bao gồm hai nhãn hiệu nổi tiếng là Peugeot và Citroën đã gây nên chấn động trong dư luận khi thông báo kế hoạch cắt giảm 8.000 chỗ làm tại Pháp, tức là tương đương với khoảng 10% dân sự, và đóng cửa nhà máy ở vùng Aulnay-sous-Bois, ngoại ô phía bắc Paris vào năm 2014. Trên tổng số 8.000 nhân viên bị đe dọa mất việc, thì PSA dự trù sẽ cho giải thể 3.000 nhân viên hiện đang làm việc ở nhà máy Aulnay-sous-Bois và 1.400 người tại xưởng lắp ráp ở ngoại ô thành phố Rennes. Phóng viên của đài RFI Daniel Vayo đã gặp các nhân viên PSA ở nhà máy La Jane phía nam thành phố Rennes. Tại đây mọi người ngao ngán và đầy lo âu sau thông báo cắt giảm đến 1/4 nhân sự của nhà máy.
Ça fait 5 ans que les salariés du site font des efforts considérables.
Một đại diện công đoàn cho biết là từ 5 năm qua, ban giám đốc đã luôn yêu cầu nhân viên phải hy sinh để duy trì việc làm. Thế nhưng cuối cùng thì cũng quyết định sa thải một phần nhân công của nhà máy. Và từ gần 9.000 nhân viên vào năm 1990, nay thì nhà máy Rennes chỉ còn có 5.600 người. Và sau khi giảm thêm 1.400 nhân viên thì sẽ chỉ còn có 4.200 người ở lại đây lao động. Một người làm việc tại chỗ không muốn tiết lộ danh tánh vì sợ bị kỷ luật đã than thở với thông tin viên của đài AFI như sau.
Chúng tôi đoán là thế nào cũng có thay đổi, nhưng không ngờ là ban điều hành lại mạnh tay như vậy. 1.400 người sẽ mất việc, rồi trong những lần tới, ban giám đốc sẽ còn giảm thêm bao nhiêu chỗ làm ở Rennes này nữa. Riêng cá nhân tôi mới 55 tuổi, tức chưa đến tuổi về hưu, nhưng tôi đã quá lớn tuổi để bỏ cửa bỏ nhà đi làm ở một nơi khác. Từ hồi nào tới bây giờ, tôi chỉ làm việc tại nhà máy ở Rennes. Nếu bị sa thải, tôi chỉ còn cách ngửa tay xin trợ cấp xã hội. Đó là kịch bản tôi không muốn phải nghĩ tới.
Trong khi chờ đợi tại nhà máy Rennes, không khí rất ngột ngạt, nhân viên PSA chưa biết ai sẽ được ở lại và ai sẽ phải ra đi, cho nên mọi người bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Trên toàn quốc, PSA hiện đang sử dụng 100.000 nhân viên, trong số đó có 80.000 người làm việc trực tiếp trong ngành sản xuất xe hơi. Phải ngược dòng thời gian để trở về 20 năm về trước, lịch sử của ngành công nghiệp xe hơi Pháp mới lại có một vụ đóng cửa nhà máy. Khi đó thì tập đoàn Renault đã phải đóng cửa cơ sở sản xuất truyền thống tại Billancourt ở ngoại ô phía tây Paris. Thực tế cho thấy là tin xấu đã dồn dập đến từ ngành công nghiệp xe hơi, vốn được xem là cột sống của ngành công nghiệp Pháp. Lĩnh vực kinh tế này bảo đảm đến 10% công việc cho người lao động tại Pháp. Thật vậy, với 2,3 triệu nhân viên, với 14 cơ sở lắp ráp, hai tập đoàn xe hơi Pháp nổi tiếng là Renault và PSA Peugeot Citroën đã cộng tác với tổng cộng là 255 nhà cung cấp phụ tùng. Hiện tại thì 10% dân số Pháp đang có việc làm nhờ vào ngành công nghệ xe hơi. Thế nhưng theo thống kê của Phòng Thương mại Pháp, năm 2010, ngành công nghiệp xe hơi đã thua lỗ đến 3,4 tỷ euro bất chấp các biện pháp hỗ trợ của nhà nước. Tuy là PSA thông báo chỉ giải tán 8.000 chỗ làm, thế nhưng giới trong ngành báo trước là số người bị ảnh hưởng dây chuyền sẽ cao hơn ít nhất là gấp 3 lần so với con số kể trên. Do kế hoạch sa thải của PSA sẽ kéo theo vào vòng xoáy hàng loạt các doanh nghiệp gia công và các nhà cung cấp phụ tùng cho PSA. Nói một cách khác thì quyết định vừa qua của PSA sẽ đẩy tối thiểu là 24.000 người ra khỏi thị trường lao động trong những tháng sắp tới. Và theo thẩm định của Hội đồng vùng Île-de-France, chỉ nội việc nhà máy ở Aulnay-sous-Bois phải đóng cửa sẽ làm hủy đi ít nhất là 7.000 chỗ làm tại khu vực của vùng Saint-Denis, chủ yếu là đối với các khâu dịch vụ từ những gara sửa xe cho đến các đại lý cung cấp xe của Peugeot và Citroën. Nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Pháp CCFA cho thấy là trên toàn quốc hiện có 2 triệu rưỡi người lao động phục vụ trực tiếp hoặc là gián tiếp cho ngành công nghệ xe hơi, tức là tương đương với 10% lực lượng lao động của cả nước. Cụ thể hơn nữa thì tại Pháp tới nay có gần 600.000 người làm việc trực tiếp trong ngành sản xuất xe hơi, gồm các khâu từ lắp ráp cho đến cung cấp phụ tùng, mua bán nguyên liệu cho lĩnh vực này. Thế nhưng bên cạnh đó thì có cả một đội ngũ 650.000 người lo về các khâu như là đại lý cung cấp xe, sửa chữa hay là họ làm việc tại các trạm mua bán xăng dầu cũng như là trong ngành bảo hiểm. Cuối cùng thì còn có hơn 1 triệu người được bảo đảm công ăn việc làm nhờ vào các hoạt động của ngành giao thông, hiểu theo nghĩa rộng tức là bao phủ lên toàn thể các lĩnh vực như là ngành xây dựng đường xá, hạ tầng cơ sở, nhân viên lái xe công cộng, chuyên chở hàng hóa, vân vân. Chính tác động dây chuyền đối với những nghề phụ thuộc vào công nghệ xe hơi mới là mối đau đầu của chính phủ Pháp. Để giải thích về kế hoạch đóng cửa nhà máy Aulnay-sous-Bois cũng như là giải thể 8.000 chỗ làm, tập đoàn PSA nêu ra lý do làm ăn thua lỗ và tình trạng đi xuống của thị trường xe hơi Pháp nói riêng cũng như là của toàn châu Âu nói chung. Thế nhưng, theo giới phân tích, thì những khó khăn của PSA có lẽ bắt nguồn từ chỗ Peugeot và Citroën đã phạm phải một số những sai lầm trong chiến lược phát triển, và bằng chứng cụ thể nhất là đối thủ số 1 của PSA, tức Renault, trước mắt vẫn được bình an vô sự. Thật vậy, tập đoàn Renault với logo hình quả chám đã sớm di rời các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, đã nhanh chóng chen chân vào thị trường xe low cost, tức là xe rẻ tiền, hay họ đã mở rộng mạng lưới với các đối tác quốc tế. Trong lúc đó thì hãng Peugeot lại chọn mô hình phát triển theo hướng nâng cấp sản phẩm, tức là chỉ cho ra đời những kiểu xe hạng sang hơn so với trước đây để nhắm vào một tầng lớp khách hàng nào đó và một số các thị hiếu nhất định. Và PSA Peugeot Citroën vẫn lấy thị trường nội địa cũng như là thị trường Tây Âu làm chủ đạo. Về chính sách quốc tế hóa chẳng hạn, thì ngày nay chỉ có 1/4 những chiếc xe mang nhãn hiệu của hãng Renault được sản xuất tại Pháp. Renault đã không ngừng tìm kiếm những thị trường mới để giảm giá thành. Tập đoàn này đã không quản ngại mở chi nhánh kể cả tại những quốc gia được coi là có nhiều rủi ro như là kế hoạch đang được thương lượng với Iran. Cùng lúc thì Renault cũng đã giao chọn thị trường xe thuộc loại rẻ tiền, low cost cho các nhà máy ở Romania hay là Maroc. Ngược lại thì PSA hãy còn duy trì đến 40% xe mang nhãn hiệu Peugeot và Citroën tại Pháp. Và như vậy là cái khối lượng xe sản xuất ra tại đây cao gấp đôi so với số xe tiêu thụ trên thị trường nội địa. Cuối cùng thì phải nói là có đến 60% sản xuất của PSA là để phục vụ thị trường Pháp, trong khi đó thì Renault chủ yếu muốn hướng tới các thị trường ngoài khu vực Tây Âu. Đấy chính là lý do vì sao mà Renault đã mua lại hãng xe Nissan của Nhật từ năm 1999, và để qua đó Renault có thể bắt rễ vào các thị trường lớn của châu Á như Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Việc tập đoàn xe hơi PSA Peugeot Citroën thông báo đóng cửa nhà máy ở ngoại ô Paris là hậu quả của hiện tượng ngành công nghiệp xe hơi Pháp đang xuống dốc. Năm 2001, trên toàn quốc, thì các tập đoàn xe hơi Pháp sản xuất ra đến 3,6 triệu chiếc xe, và ngoại trừ một trường hợp ngoại lệ của năm 2004, từ đó tới nay mức sản xuất tại Pháp đã liên tục giảm xuống vì nhu cầu tiêu thụ xe Pháp không còn được như trước nữa. Trong năm ngoái, thì ngành xe hơi của Pháp chỉ cho ra lò được có 2,3 triệu chiếc xe mà thôi. Đương nhiên là trong hoàn cảnh đó, các hãng xe bắt buộc phải cắt giảm nhân sự và thu hẹp hoạt động của các cơ sở sản xuất. Để giúp cho ngành xe hơi Pháp đứng vững được trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009, thì Paris đã trợ cấp cho người tiêu dùng để khuyến khích họ đổi xe mới. Cụ thể là từ năm 2008 cho đến đầu năm 2010, nếu có xe đã quá 10 năm tuổi, thì khi sắm xe mới, bạn có thể được giảm giá từ 500 cho đến 1.000 euro. Nhờ thế mà doanh thu của các tập đoàn như PSA hay là Renault đã không bị ảnh hưởng. Và theo CCFA, thì nhờ trợ cấp để mua xe mới ấy mà thị trường xe hơi của Pháp đã bán thêm được từ 150.000 cho đến 300.000 chiếc. Nhưng kể từ khi mà chính phủ Pháp chấm dứt biện pháp hỗ trợ kể trên vào tháng Giêng năm 2010, thì khối lượng xe bán ra trên thị trường Pháp đã giảm đi thấy rõ. Giới trong ngành chờ đợi là phải đợi đến năm 2020, may ra ngành công nghiệp xe hơi của Pháp mới quay lại với mức sản xuất của năm 2007. Một trong những giải thích về khó khăn của ngành sản xuất xe hơi Pháp là do các tập đoàn của Pháp có cái khuynh hướng phát triển các loại xe cỡ nhỏ và gọn. Trong cỡ xe này thì Pháp thua hẳn Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thế nhưng Pháp không phải là thị trường duy nhất đang gặp khó khăn. Tại Tây Âu thì Anh Quốc, Tây Ban Nha cũng như là Ý cùng chung số phận. Riêng trường hợp của Đức là một ngoại lệ. Năm ngoái, các hãng xe Đức đã cho ra đời 6,3 triệu chiếc xe. Thông tín viên của đài RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích về thành công của các tập đoàn xe hơi Đức.
Une période de tempête s'annonce, à en croire le patron de la Fédération automobile allemande, ce fleuron du
ngành công nghiệp xe hơi của Đức. Ít ra, đó là nhận định của lãnh đạo hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Đức. Thực tế không hẳn là như vậy. 2011 là năm mà nhiều hãng xe Đức đã phá kỷ lục. Thị trường xe hơi của Đức được coi là ổn định nhất tại châu Âu. Trong quý 1 năm nay, khối lượng xe bán ra tại Đức tăng 1%. Con số 1% ấy đã là một thành tích so với những nơi khác ở châu Âu. Bên cạnh đó thì 3/4 xe Đức là để xuất khẩu. Trong lúc sức tiêu thụ ở các nước Tây Âu bắt đầu đi xuống, thì những nhãn hiệu nổi tiếng như BMW hay Volkswagen, Mercedes đã nắm bắt thời cơ trên các thị trường đang phát triển mạnh như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ hay Nhật Bản. Thành công đó chủ yếu có được là nhờ hai yếu tố: uy tín của các hãng xe Đức và cái thú được làm chủ những chiếc xe lớn. Chỉ riêng có tập đoàn Opel đã được hãng xe Mỹ General Motors mua lại. Lãnh đạo Opel vừa từ chức vì những sai lầm trong đường lối quản trị, trong chiến lược phát triển có thể dẫn tới việc Opel phải đóng cửa một số các cơ sở sản xuất.
Berlin RFI.
Vậy thì đâu là bí quyết thành công của các hãng xe Đức? Năm 2010, Volkswagen đầu tư vào nghiên cứu 6,2 tỷ euro, tương đương với tổng đầu tư của 4 tập đoàn lớn của Pháp là Peugeot, Renault, Valeo và Michelin cộng lại. Bí quyết thứ nhì của các hãng xe Đức là họ đã biết đa dạng hóa các thị trường, trong khi mà các đối thủ Pháp thì vẫn muốn chỉ tập trung vào thị trường của Pháp và của Tây Âu. Trong trường hợp cụ thể của Volkswagen, 2/3 doanh thu của hãng xe này đã được thực hiện ở ngoài khu vực châu Âu. Volkswagen đã đầu tư 14 tỷ euro tại Trung Quốc và tới nay thì đã có được 14 cơ sở sản xuất ở quốc gia này. Năm ngoái, Volkswagen đã bán ra trên thị trường Trung Quốc tổng cộng là 1,7 triệu chiếc xe hơi. Trong khi đó thì PSA tuy là đã chan chân vào Trung Quốc từ năm 1985, nhưng trong cả năm 2011 chỉ thuyết phục được có 380.000 người tiêu dùng Trung Quốc mua xe với nhãn hiệu Peugeot hay Citroën. Đơn giản là vì xe của Pháp không hấp dẫn bằng những kiểu xe vừa sang trọng vừa bề thế của BMW, của Mercedes hay là Volkswagen. Theo đánh giá của cơ quan tư vấn về ngành công nghiệp xe hơi Alex Partner thì 40% các nhà máy tại châu Âu hiện có khả năng sản xuất quá lớn so với nhu cầu thực sự. Cụ thể là một nhà máy của Đức chỉ sử dụng có 89% khả năng sản xuất thực sự và tỷ lệ đó đối với các nhà máy của Pháp là 60% và của Ý là 54%. Nói một cách khác thì theo Alex Partner, trong tương lai các tập đoàn xe hơi châu Âu sẽ có khuynh hướng còn phải giảm thêm nhân sự và đóng cửa thêm một số các cơ sở sản xuất. Kịch bản các cái tập đoàn như là Renault hay Peugeot hoặc Citroën của Pháp, cũng như là Fiat hay Lancia của Ý và kể cả Opel của Đức phải thu gọn tầm hoạt động lại càng được củng cố thêm khi chúng ta nhìn vào những dự báo về tỷ lệ mua sắm xe hơi trên các thị trường châu Âu. Vẫn theo cơ quan tư vấn tài chính và kinh tế Alex Partner, thị trường xe hơi châu Âu sẽ còn tiếp tục xuống dốc vào năm tới. Dù sao đi chăng nữa, kế hoạch đóng cửa nhà máy và giảm nhân sự của nhãn hiệu con sư tử Peugeot cũng như là của Citroën cũng được xem là một cuộc trắc nghiệm đầu tiên đối với chính phủ cánh tả tại Pháp kể từ khi ông François Hollande lên cầm quyền chưa đầy 100 ngày vừa qua. Giới quan sát xem đây là một cuộc thử lừa về chính sách xã hội để bảo vệ công ăn việc làm cho người dân của nội các Jean-Marc Ayrault. Kế hoạch của PSA cũng đã được đưa ra đúng vào tuần lễ mà hàng loạt các tập đoàn của Pháp thông báo về những khó khăn kinh tế và về chương trình cắt giảm nhân sự. Viện Thống kê Pháp INSEE cảnh báo là thất nghiệp gia tăng từ nay cho đến cuối năm và thị trường lao động Pháp sẽ không có dấu hiệu được phục hồi trước năm tới. Đình đốn kinh tế có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến khoảng 100.000 người lao động trên toàn quốc.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách là tạp chí khoa học với đề tài Cộng đồng quốc tế quyết tâm diệt trừ bệnh dịch SIDA, Trọng Thành phụ trách với phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ilia qua tiếng hát của Vanessa Paradis.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure commence.